Chào mọi người, quay trở lại với Nấm Nành. Trong cái chuỗi podcast về bản chất loài người, tập trước chúng ta đã nói về sự lười biếng của con người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một chủ đề mới, đó là sự ích kỷ.
Mình là Nấm.
Còn mình là Nành.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Một cái câu chuyện khá thú vị về cái sự ích kỷ thường thấy mà anh hay nghe mọi người hỏi nhau, đó là mẹ và vợ rơi xuống sông nên cứu ai? Và trong não thường thường sẽ có những sự suy nghĩ ích kỷ khác nhau. Vợ có lợi hơn hay mẹ có lợi hơn? Và chắc chắn là sẽ có những câu trả lời khác nhau, hoặc là những câu trả lời mà mọi người thường sẽ suy nghĩ là sẽ thiên hướng về đạo đức nhiều hơn, chứ không phải là bản chất người ta muốn trả lời câu hỏi đó. Hay là một kiểu công việc gì đó xuất hiện thì thường thường họ sẽ nghĩ đến lợi ích tài chính của mình nhiều hơn, đó là tiền. Bởi vì tiền mang ý nghĩa mưu sinh và mang ý nghĩa sinh tồn. Tuy nhiên thì anh, khi mà anh tìm hiểu khoa học về sự ích kỷ và mình liệt nó vào bản chất loài người để mình chấp nhận nó, thì anh thấy như thế này nè. Thực ra con người đã nghiên cứu về sự ích kỷ rất là lâu rồi, và có những quan điểm cho rằng là con người sinh ra vốn dĩ đã ích kỷ. Như các nghiên cứu sự ích kỷ trong tâm lý học nè, trong xã hội học, khoa học về chính trị và kinh tế học thực nghiệm, thì họ nghiên cứu sự ích kỷ của con người liên quan đến hành động và động cơ của mình. Năm 1976 thì một cái nhà sinh vật học tiến hóa Richard Dawkins đã viết trong một cuốn sách có tên là Gen Vị Kỷ: nếu mà bạn muốn xây dựng một xã hội mà trong đó các cá nhân hợp tác với nhau một cách hào phóng và không ích kỷ vì một cái lợi ích chung, thì bạn sẽ có rất ít sự giúp đỡ của mọi người. Nói về bản chất sinh học, và chúng ta cố gắng để học về sự rộng lượng và lòng vị tha, bởi vì chúng ta sinh ra đã vốn dĩ là ích kỷ rồi. Nói thêm về cuốn sách này có tên là Selfish Gen, là gen vị kỷ, đã được dịch ra khoảng 25 ngôn ngữ, được tạp chí The Guardian đưa vào danh sách là 100 cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2016, và được bình chọn là một trong những cuốn sách khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại trong dịp kỷ niệm lần thứ 30 giải thưởng khoa học Royal Society. Nếu mà thử để ý con người trong thế giới hiện đại, mình có thể kết luận dễ dàng là con người vốn dĩ đã ích kỷ rồi. Vì nếu không thì tại sao họ không ngừng cố gắng tối đa hóa những cái lợi ích cá nhân, dù là ở dưới dạng tiền bạc, tài sản hay quyền lực, bằng cách là gây thiệt hại cho người khác. Phần lớn lý thuyết của Dawkins dựa trên tâm lý học tiến hóa, lĩnh vực nghiên cứu cố gắng giải thích các vấn đề đặc điểm tâm lý từ góc độ tiến hóa. Một lý thuyết phổ biến nữa trong tâm lý học tiến hóa là vào thời tiền sử, con người trong một tình huống khốc liệt về cạnh tranh, về sinh tử, thì nơi họ phải chiến đấu với nhau để giành quyền lực và tiếp cận những cái nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống của họ. Đó là lý do mà Dawkins nghĩ rằng đó là con người ích kỷ, là vì những cái vấn đề như vậy. Ngoài ra thì cũng có những nghiên cứu về gen ích kỷ trong những quần thể người khác nhau, và các nghiên cứu hành vi ích kỷ của con người thì có từ một số cái đề tài nghiên cứu, chẳng hạn như là về hệ thống hợp tác này, về giao tiếp, về sự đồng cảm, đoàn kết hay là sự công bằng và đạo đức, và là nhiều cái nghiên cứu khác nữa về sự ích kỷ. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì những cái sự ích kỷ này là những nghiên cứu mà anh biết tại thời điểm hiện tại, đó là những kiến thức nền tảng về sự ích kỷ. Ngoài ra trong thời gian vừa rồi anh có đọc cuốn sách Những Tù Nhân Của Địa Lý, thì anh nhìn thấy rõ bản chất của sự ích kỷ giữa các quốc gia với nhau. Bởi vì giữa các quốc gia với nhau thì người ta đều tranh giành cái lợi ích cuối cùng, mục đích cuối của mỗi quốc gia thì đều là vì cái lợi ích cá nhân của quốc gia mình. Và sự ích kỷ nó thể hiện cũng rất là rõ ràng. Mọi người có thể đọc cuốn sách này. Cuốn sách này rất là thú vị vì nó mang góc nhìn vĩ mô. Thì anh muốn hỏi em một câu hỏi là: em thấy những ích kỷ nào của con người trong cuộc sống hiện đại mà mình xoáy vào những cái sự ích kỷ nhỏ trong cuộc sống? Tại vì những gì hồi nãy anh chỉ giải thích về vấn đề khoa học thôi, còn bây giờ mình sẽ xoáy vào những cái sự ích kỷ nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người có thể nhìn thấy để mình dễ hiểu hơn.
Ích kỷ hả? À? Em thấy sự ích kỷ nhỏ khắp mọi nơi. Em không biết mọi người như thế nào. Riêng với cá nhân em thì em thấy là em thường xuyên ích kỷ. Mỗi ngày vài lần, mỗi khi mà có một cái việc gì đó phải đưa ra lựa chọn thì trong đầu em luôn tìm cái lựa chọn mà
Có lợi cho mình.
có lợi cho mình nhất. Thì cái đó là cái việc mà đầu tiên nó diễn ra. Sau đó là em nếu mà có cân bằng trở lại á thì nó là phần lý trí, phần là em được học. Còn bản năng của em là vẫn
Ích
ích
kỷ.
kỷ. Một ngày mà em trôi qua thì những sự ích kỷ nhỏ nào len lỏi vào cuộc sống của em hả? Bắt đầu từ sáng sớm đi. Nếu sáng sớm mà đi ăn sáng với bạn, khi mà hả phải là chọn giữa món bạn thích và món món ăn mà mình thích á, thì mình có xu hướng là tìm mọi cách để mà hả cả hai đi ăn món mình thích. À, đó là ích kỷ. À, em giải quyết sự ích kỷ này bằng cách đó là lần này mình ăn món bạn thích thì lần sau mình sẽ ăn món mình thích. À, những sự ích kỷ khác chẳng hạn như là có một cái project nào đó trong ngày, một cái cơ hội nào đó, thì em sẽ luôn luôn tính toán đó là làm sao để mình và công ty mình được lợi nhất. Mặc dù em cũng nghĩ cái việc đó là mang lợi cho khách hàng, vì không mang lợi cho khách hàng mình không được lợi, chứ không phải là bởi vì không hẳn là vì muốn tốt cho khách hàng đâu. Chẳng qua win-win là bởi vì không win-win thì mình cũng chẳng có lợi.
Cuối cùng mình là lợi ích ở một cái mức cao hơn.
Đại khái á là mình ích kỷ khôn hơn tí. Căn bản là vẫn
Ích
là
kỷ
ích
khôn
kỷ.
thôi, ích kỷ khôn. Cho dù là ích kỷ mà all win thì cũng là cái dạng ích kỷ mà khôn ngoan hơn.
Dạ. Nó chỉ là có ích kỷ ở tầm thấp và ích kỷ ở tầm cao thôi. Mình cố gắng ích kỷ ở tầm cao hơn để mình tối ưu lợi ích của mình ở cả hiện tại và tương lai. Gọi là cân bằng lợi ích. Bởi vì lý do cân bằng lợi ích chẳng qua là để mà đối phương không có lợi, mình cũng không có lợi. Và tất cả các bên đều có lợi thì căn bản là lợi của mình sẽ đi đường dài hơn. Nó là chẳng qua là mình nghĩ cho đại cục nhiều, và một động cơ thực sự vẫn là giữ được cái lợi ích của mình cả ở hiện tại lẫn tương lai. Em không nghĩ là trong tất cả những tình huống là win-win, all-win thì nó thể hiện một sự rộng lượng hay hy sinh gì đâu. Nó căn bản vẫn dựa trên nền tảng ích kỷ thôi à. Nhưng mà nó là tầm nhìn dài hạn.
Một doanh nghiệp nên có tầm nhìn dài hạn, đó là win.
Đúng rồi. Thì tất cả mọi người cùng thắng. Còn những sự ích kỷ khác đầy ấy chứ, mà kể cả với người thân của mình luôn. Chẳng hạn như là như em hả, em mà thuộc kiểu khá sao ta, khá là hay áp bức và lươn lẹo. Em áp bức người khác á, em muốn cái gì á là chẳng hạn như mối quan hệ em với mẹ đi đúng không, em muốn cái gì đó, mẹ muốn một cái khác thì hả em luôn có mánh khóe để khiến cho mẹ phải làm điều em muốn chứ không bao giờ làm điều mẹ muốn. Thì
Thì ra là em cũng quán chiếu cái này nè.
thì nó luôn là nó là một phần ở trong cái bản tính. Nó có cái phần về xu hướng tự nhiên của em là em có cái tính là thích gây hấn và em khá là hiếu thắng, nên trong mọi thứ mà em cảm thấy là nó có dấu hiệu của việc em phải chiến đấu hoặc là để giành được cái chiến thắng về phía mình á, thì thông thường em luôn có xu hướng tự nhiên của em là tìm cách chiến thắng vậy thôi. Nhưng mà vì ý thức được cái việc đấy cho nên em lại khá là công bằng. Em luôn luôn cân bằng kiểu này nè, nếu lần này á em đàn áp mẹ thì lần tới em sẽ cho mẹ được lựa chọn. Mà cái công bằng đó người ta không thấy đâu, mọi người có thể không thấy. Kể cả cái việc mà khi mà em gây hấn thì mẹ kiểu như mẹ thương ấy, mẹ nhường ấy, nhưng mà em có cái công bằng đấy.
Đó là cái do cái nhận thức của em là như vậy. Anh thì cũng nhìn thấy những cái sự ích kỷ trong cuộc sống hàng ngày nó rất là nhiều. Đó là chẳng hạn như con người đi cúng đi, chẳng hạn như mình cúng một cái mâm cúng 1 triệu đi, nhưng mà mình xin rất nhiều. Này là xin sự giàu có, xin hạnh sức khỏe gia đình, rồi xin năm mới phát tài, rồi xin thành công vang dội, rồi gọi là nước tiền ra như giò cà phê, tiền vào như nước sông Cửu
À,
Long.
không, cái này đúng này, là họ tích nhất tới nơi là anh thì cũng cho họ ông địa một nải chuối xanh, có một nải chuối xanh thôi, nhưng mà
Nhưng mà đòi
anh
đủ thứ hết.
bảo anh lại cầu họ là cầu năm nay cho mình hả tiền tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Em nghĩ rằng á là con người là một tổng thể rất là phức tạp. Con người có thể là có cả ích kỷ cộng với cả tỷ các biến thể khác để tạo nên một cái con người. Nên mình nói là bản chất của con người ích kỷ, hay là mình nói là à người đó có xu hướng ích kỷ, điều đó không có nghĩa là mình nói người đó xấu. Ích kỷ chẳng qua là y như là tính
Một bản chất thôi.
y như những cái tính cách khác vậy thôi à. Nó chả có tốt chả có xấu.
Vậy thì em nghĩ như thế nào nếu như mà sự ích kỷ giữa các quốc gia nó làm cho những vấn đề toàn cầu không giải quyết được. Chẳng hạn như là, bởi vì cái chẳng hạn như anh nói ví dụ thôi, mình muốn mình nhìn rộng hơn thì tại sao mà những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu hay là những vấn đề liên quan tới phân biệt chủng tộc đi thì không giải quyết được. Đó là sự ích kỷ quốc gia. Chẳng hạn quốc gia nào cũng muốn mình đứng đầu hết, rồi dân tộc nào mình cũng muốn mình là thượng đẳng hết, thì làm sao mà dân tộc nào cũng ca ngợi mình. Và cái sự ích kỷ nó thể hiện rất là rõ. Thì em nghĩ như thế nào về việc này?
Em nghĩ đó là một việc hiển nhiên phải xảy ra. Thì bởi vì em không chỉ riêng gì đối với xã hội loài người đâu, mà ở xã hội của các động vật khác cũng như vậy. Thì một nhóm nhỏ nào cũng muốn như trong bầy sư tử, bầy hổ, như con bầy sư tử đi, thì con sư tử đực nào cũng làm chủ một đàn. Và đàn sư tử này với đàn kia cũng tranh chấp, hoặc là nó chia lãnh thổ với nhau, và không thể nào có hai lãnh tụ trong một ấy. Kiểu như nó đặc tính sinh học của cái xã hội đó nó như vậy. Thì nếu mà con người mình nó có cái một cái bản chất là ích kỷ, thì ở cái tầm cao hơn khi xã hội phát triển phức tạp, thì nó sẽ từ ích kỷ cá nhân lên ích kỷ nhóm,
ích kỷ
quốc
đồng.
Gia, ích kỷ cộng đồng, ích kỷ sắc tộc. Thì những cái ích kỷ đó nó sẽ không có tác động lớn nếu như mà xã hội với cái số lượng cá thể nó ít, nó bớt phức tạp. Đây xã hội loài người của mình đó hả, số lượng cá thể thì lớn. Mà sự khác biệt về lối sống, văn hóa, rồi kể cả là cấu tạo não bộ, cái sự thông minh đó, nó quá là khác nhau. Và nó kiểu như là nó mình đã xây dựng lên một cái xã hội, một cái thế giới hết sức phức tạp. Nên vì cái mà mâu thuẫn, tranh chấp, hoặc là những cái vấn đề toàn cầu hiện tại, là khi mà nhìn kỹ một chút từ một cái bản chất gốc đó, thì mình thấy là hiển nhiên nó phải xảy ra như vậy. Nó chẳng còn đường nào khác. Thì nói về cái việc nó xảy ra như vậy thì em nghĩ nó hiển nhiên, còn về cái tác động của nó thì rõ ràng rồi. Quốc gia nào cũng muốn mình đứng đầu, những quốc gia nào cũng muốn mình thượng đẳng, dân tộc nào cũng muốn mình là nhất, tôn giáo nào cũng muốn mình là thiêng liêng nhất, là kiểu như là quyền lực nhiều nhất. Đại khái là hãm nó, em thấy người ta có cái, ngoài cái việc ích kỷ ra thì ở trong này nó còn một cái ẩn khác nữa, đó là người ta khẳng định cái giá trị của mình, giống như cái tháp nhu cầu Maslow á, là khi mà mình qua được các bậc ở tầng dưới thì các tầng phía trên cùng là sự thể hiện. Thì nó không chỉ là ích kỷ trong về lợi ích nhìn thấy liên quan đến vật chất kinh tế không đâu, mà nó là một cái sự khẳng định giá trị. Khi mà anh ở trong một quốc gia đó đứng đầu, thì nó một cách gián tiếp rằng anh đứng đầu. Khi anh ở trong một tôn giáo đó sáng láng, tôn giáo đó thể hiện những giá trị vô cùng tốt
cao đẹp,
thì nó đại diện cho anh. Và khi mà cái đó là cái mà nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh luôn. Nó người gọi là nhân phẩm á. Kiểu giống như là anh coi rằng mình là nó hoàn toàn là mình. Nó là nhân phẩm của mình. Nó còn quan trọng hơn là việc tồn tại của anh liên quan đến sống hay chết nữa cơ. Khi mà cái gọi là cái giá trị đó mà nó bị đổ vỡ, thì anh cảm thấy là mình, sự tồn tại của mình
vô nghĩa.
Giống như hôm qua mới coi cái phim rất là kinh dị trên Netflix nói về tà giáo ở Hàn Quốc đó. Em cũng thấy cái đó. Tại sao ở bên ngoài khi mình thấy, thì tại sao mình thấy những tín đồ của tôn giáo đó lại có thể coi như là mù quáng đến như vậy. Nhưng mà nghĩ
không
mà
thể
coi
nghĩ được.
Họ, nếu mà mình là họ, khả năng là mình thoát được cái đó là bao nhiêu phần trăm?
Cũng khó. Tại vì xu hướng của con người luôn luôn đi theo người đứng đầu. Tôn giáo thì là một cái gì đó khá mông lung. Và giữa tôn giáo và tà giáo nó là một cái ranh giới mong manh. Khi mà mình bị rớt vào cái đó thì tâm lý đám đông nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của mình. Ít con người nào mà thoát khỏi tâm lý đám đông lắm. Bởi vì khi mà vào một cộng đồng mà, như câu chuyện, cái câu anh hay nói là, khi mà vào một, mình sống trong một cái làng cướp thì khả năng mình thành cướp rất là cao, mình không thoát ra được.
Dạ, thì đó, mình quay lại với ích kỷ. Thì ích kỷ không tồn tại một cách độc lập, mà ích kỷ tồn tại trong các mối quan hệ phức tạp với cả những cái tính cách khác, những cái bản chất khác, và tồn tại trong một thế giới phức tạp với rất là nhiều yếu tố khách quan, đó là môi trường tác động vào, môi trường xã hội, môi trường văn hóa, môi trường sống rất là nhiều thứ và nó tạo ra nhiều biến thể. Những biến thể đó va chạm với nhau lại tạo ra một thế giới vô cùng phức tạp và tạo ra những vấn đề mà một người, một nhóm người, thậm chí cả những nhóm người thông minh nhất trên thế giới cũng cảm thấy là khó lòng giải quyết được các vấn đề toàn cầu. Thì điều đó thể hiện nhiều nhất là trong cuốn Những tù nhân của địa lý. Sau khi mà đọc một vài cuốn sách có tính vĩ mô cao như là Những tù nhân địa lý hay Lược sử loài người,
Quy luật bản chất con người.
Tức là hiểu về cái cách thế giới, vấn đề của thế giới á, mình sẽ đọc những cuốn như là Lược sử loài người, 21 bài học thế kỷ của ông Harari, với lại cuốn Những tù nhân địa lý. Lúc đó mình sẽ nhận ra một thứ như vậy này, là các vấn đề toàn cầu gần như là không có giải pháp. Và
hãy để nó tự nhiên. Cho nên Harari có một câu kết trong cuốn sách của mình, đó là trong cái xã hội như thế này thì chúng ta nên đi thiền
thôi. Nói chung là mỗi hồi cái kỷ pha chương cuối gọi là đi thiền. Mọi người thì chắc không hiểu nổi, nhưng mà
không có một, có một cái chương về thiền trong
21 học thế kỷ.
Và thêm một thứ thú vị nữa, anh cũng có những cái giai đoạn mông lung như vậy. Sau khi đọc xong những cuốn sách đó thì mình cảm thấy mình bất lực, hay là mình cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như là cuốn sách mà Trở về nơi hoang dã của Trang Nguyễn cũng vậy, cảm thấy nó bất lực vô cùng. Bởi vì mình thấy cái xã hội là người nó vô nghĩa, và những cái phạm ranh giới mong manh giữa đạo đức rồi lý trí rồi cảm xúc nó bị, nói chung là nó bị hỗn độn nhau. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy loài người sinh ra thật là vô nghĩa. Nó có những lúc anh nghĩ như vậy, và anh thấy không còn cái giá trị. Bởi vì khi mình làm bất cứ thứ gì, mình cũng thấy mình ích kỷ hết, mà mình cũng thấy không biết mình làm vì cái lý do gì, mình sống vì cái lý do gì, trong khi đó các loại động vật khác thì không có chỗ để sống, kiểu kiểu vậy.
Em nghĩ họ nói là một kiểu như bị khủng hoảng vì cái bản thể. Khi anh nhận ra cái bản thể của mình không tốt đẹp như anh nghĩ, não của mình nó luôn luôn phiên dịch rằng mình là một con, luôn luôn phiên dịch là mình là một con người tốt đẹp. Và điều đó tạo rất là nhiều động lực và ý nghĩa sống cho mình. Nhưng mà khi mà anh nhìn ra một cái hiện thực khác rằng là anh thấy mình không tốt đẹp như mình nghĩ, thì em nghĩ nó có thể gây ra khủng hoảng. Tuy nhiên nó hạ là ích kỷ thì cũng như tất cả các loại bản chất khác mà bị con người gán nhãn là xấu, thì nó không xấu và nó cũng không tốt. Mình sinh ra thì nó như vậy thôi. Nó cũng giống như việc là chim trên trời thì phải bay, cá dưới nước thì phải bơi. Mà cá thì không thể bay, mà chim thì không phải thể nào bơi được. Thì ích kỷ cũng vậy. Vì cái mà mình nhận biết nó, chấp nhận nó, không đánh giá nó, xong rồi đó, mình sẽ đánh giá tác động. Tức là ích kỷ này tốt hay xấu, ích kỷ ở khúc nào. Đừng có khi nào cũng bảo ích kỷ là xấu rồi cố gắng bẻ ngược cái xu hướng tự nhiên của anh, trở thành người tốt theo cái một cái gọi là một cái nền tảng đạo đức có tính tạm thời nào đó. Vì đạo đức có tính rất là tạm thời, ở mỗi xã hội, ở mỗi thời kỳ lịch sử thì đạo đức lại khác nhau. Nên mình đừng bám vào những thứ mà nó biến đổi theo thời gian như vậy. Thay vào đó thì mình hãy nương theo cái bản chất gốc của mình. Sau đó là mình tùy vào tình huống mà điều hướng nó theo cái hướng đem đến tác động tích cực nhất có thể mà mình nhận ra trong thời điểm đấy. Bởi vì nhiều khi tầm nhìn của mình chưa đủ thì mình nghĩ giống như con người hồi xưa rất là ngu muội, đến bây giờ có nhiều thứ nhận ra rồi thì trễ quá. Và nhưng mà cũng đâu trách được, bởi vì lúc đấy mình chỉ nhận thức được tới đó thôi. Mọi việc khi đã đi quá xa rồi thì mình lại không quay ngược lại.
Câu hỏi tiếp theo anh muốn hỏi em, tại thời điểm hiện tại thì giả định là đó là bằng cách cư xử ích kỷ thì tăng cái sự sống sót và những cái sự di truyền về gen của mình cho những thế hệ sau khả năng ích kỷ càng nhiều hơn. Và điều này theo một số nhà tâm lý học tiến hóa thì họ giải thích cho sự hoàn hảo là lý do tại sao con người trong thời hiện đại ích kỷ hơn. Trải qua hàng nghìn năm tiến hóa thì những phát hiện chẳng hạn như là mới nhất của Homo sapiens thì ít nhất là 300.000 năm tuổi rồi, và chúng ta tồn tại về mặt sinh học và tâm lý được lập trình để cư xử theo những cách rất là ích kỷ. Thì làm thế nào mà để con người có thể hợp tác với nhau, chẳng hạn như là làm việc nhóm và cùng nhau làm việc tốt hơn? Bởi vì nếu như không có sự hợp tác mà ai cũng ích kỷ theo một hướng thì họ chỉ nghĩ lợi ích cá nhân của họ thôi.
Thì mình phải ích kỷ cùng một hướng. Tức là bây giờ lợi ích bản chất của việc đó là mình chia rẽ, là bởi vì chẳng hạn như là
anh ví dụ như trong một nhóm người, chứ nếu một nhóm người nhỏ thì dễ, nhóm người khoảng 5-3 người thì cái sự phân chia lợi ích nó dễ. Còn đối với một cái nhóm người lớn hơn, chẳng hạn như một quần thể người khoảng 50 người, 100 người, hay là một tổ chức, thì làm sao để hài hòa được cái này?
Em nghĩ là vậy này, làm luôn luôn á, phải mình không được một chiều á. Chẳng hạn những cái kiểu này là sẽ không, em nghĩ là sẽ không có hiệu quả. Chẳng hạn như là bảo là một nhóm người hướng về một lợi ích chung nào đó, nhưng mà người ta không nhìn thấy lợi ích riêng của người ta trong lợi ích chung đó, thì chắc chắn nó chia rẽ. Ở cái việc hài hòa lợi ích ở đây á, là hàm khi mà nói đến lợi ích á, thì mình phải nói rằng lợi ích chung chính là lợi ích riêng. Đó mới giữ cho một nhóm người đoàn kết với nhau được. Và khi mà cái lợi ích chung đó được chia nhỏ ra cho từng cá thể thì phải phân chia công bằng, và phải làm cho việc đó rõ ràng ra thì không có lý do gì họ không hợp tác. Còn thường ở những cái nhóm mà anh sẽ thấy là lợi ích chung cũng liên quan đến lợi ích riêng, như một số cá nhân gọi là ích kỷ cũng với tham lam ấy, tức là muốn dành cái phần nhiều hơn, dẫn đến nhóm chia rẽ, thì chuyện đó cũng bình thường. Nếu như mà nhận thức của cái cộng đồng ở đó chưa đủ cao thì người ta sẽ nghĩ vậy, bởi vì lúc đó là tầm nhìn của người ta nó ngắn hạn, nghĩa là họ nhìn cái là ích kỷ trước mắt, họ hy sinh cái ích kỷ lâu dài để lấy ích kỷ trước mắt, họ hy sinh lợi ích về tương lai để lấy lợi ích đấy, là đến hồi vấn đề về mặt tầm nhìn. Khi mà mở rộng tầm nhìn ra và có thể là cho họ thấy được cái lợi ích về mặt tương lai, nó chắc chắn ai cũng vậy hết á, khi mà anh chắc chắn về cái lợi ích mà anh sẽ nhận được á, thì anh đồng ý ký vào cái thỏa thuận rằng là tôi sẽ làm những cái việc vì lợi ích nhóm, bởi vì tôi chắc chắn nhóm đảm bảo cho tôi cái lợi ích hiện tại và lợi ích cả tương lai. Và chuyện đó là có cái tính cam kết á, thì nó sẽ đem đến một cái việc khác.
Có một cái nghiên cứu về cái này, một thí nghiệm về sự hợp tác và hành vi của sự hợp tác, thì có một nhóm khoảng 30% cư xử theo kiểu ích kỷ. Tuy nhiên 50% thì cư xử hợp tác một cách có hệ thống và có thể dự đoán được. Một số trong số họ thì hợp tác có điều kiện, họ đối xử tử tế với lòng tốt và với ý nghĩa. Một nhóm người khác thì hợp tác vô điều kiện, ngay cả khi phải trả giá cá nhân. Nhưng mà 20% còn lại không thể đoán được. Đôi khi họ chọn hợp tác và đôi khi họ từ chối cái việc hợp tác đó. Đó là lý do tại sao mà việc sử dụng những cái phương pháp mà củ cà rốt và cây gậy để động viên mọi người hợp tác với nhau là nó không hiệu quả. Mình nói thêm về cây gậy và củ cà rốt, là một cái kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được sử dụng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ. Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa và trừng phạt, và củ cà rốt thì tượng trưng cho quyền lợi hay là phần thưởng. Thì đó cũng là một cái sự cạnh tranh, một cái phương pháp để những nhà chính trị họ sử dụng để họ quản trị xã hội. Ở góc nhìn khác thì sẽ có một thứ rất là rõ, đó là hai cái thể chế xã hội là chủ nghĩa xã hội và tư bản chủ nghĩa thì đều khác nhau về mặt bản chất. Và một bên thì lạm dụng cái sự ích kỷ và một bên thì tận dụng cái sự hợp tác. Thì nó lại, bởi vậy nó mới phức tạp trong cái chuyện là làm sao để con người hợp tác với nhau. Và những thứ mà em đang nói ở trong những quần thể người nhỏ hơn, làm một doanh nghiệp hay là một cái nhóm người để hợp tác cùng nhau làm việc thì nó rất là khác và không có phương pháp nào là đúng hết. Nên dùng cây gậy hay nên dùng củ cà rốt, nó còn dựa vào nhiều cái đặc tính, chẳng hạn như đặc tính sinh học của cái nhóm người đó. Nên có những cái gọi là cái filter để lọc ra, để biết xem là cái nhóm người đó nó nằm trong cái đối tượng nào. Nó giống như cái bài test DISC vậy đó. Thì làm để mình phân biệt được trong cái nhóm người của mình, cái người thích cây gậy nhiều hơn là thích sự hợp tác nhiều hơn. Có nghĩa là mình dùng cách là đe dọa hay là mình dùng cách là tạo ra một cái phần thưởng nào đó.
Ý anh á là như cái của em là chỉ nhắm vào cái phần thưởng là lợi ích đó, thì đúng nó rồi. Nhiều khi nó cũng không hiệu quả. Nhưng mà thực ra là việc á là để không bị trừng phạt là một loại phần thưởng anh. Với lại em thấy như thế này nè, là lúc đầu em có nói là ích kỷ chỉ là sao ta, một yếu tố trong một cái mạng nhện phức tạp mà thôi. Nghĩa là khi mà anh nói đến bài toán hợp tác á, thì nó là sự cộng hưởng của nhiều biến số khác nhau. Ích kỷ chỉ là một biến số trong đó, và chắc chắn một mình nó không giải quyết được vấn đề. Khi mà anh cứ đào sâu vào nó rồi, mình phải đào sâu trên cái bài toán tổng thể là nó sẽ tác động của cái nào, giống như cái bài nghiên cứu anh vừa nói. Nhưng mà nếu như mà nói về tác động của ích kỷ đối với việc hợp tác và làm sao để có thể là tức là dựa trên cái bản chất ích kỷ, làm sao để mà con người hợp tác với nhau á, thì em thấy rằng á là việc á đem đến cái lợi ích nó rõ ràng, công bằng, tức là lợi ích nhóm cũng là lợi ích cá nhân, rồi cho người ta thấy được lợi ích tạm thời với lợi ích tương lai. Bài toán nó làm cho người ta thấy rõ ràng và có tính cam kết, thì em thấy nó là một trong những cái cách để mà giữ cái nhóm đó làm việc hiệu quả với nhau. Còn khi mà mình theo hai hướng là nói chuyện đạo đức nhiều quá, mình phủ nhận ích mình thường hay là kiểu như là cá nhân nào ích kỷ, thì khi mà chỉ cần anh nhận xét là ôi cái bạn đó ích kỷ quá, là y như rằng cái từ ích kỷ nó gắn với một cái là xấu, một cái cảm xúc tiêu cực, thì nó sẽ dẫn đến, em nghĩ là dẫn đến hai kiểu phản ứng. Một kiểu là người nào bị cái nhiều kiểu người bị ly mà bảo anh bảo em ích kỷ đúng không, em ích kỷ tới cùng cho anh biết đó, anh thử đi bảo em ích kỷ đúng không, em chây ra đấy. Còn một kiểu nữa là họ sẽ làm ngược lại, kiểu như là họ chứng minh, cố gắng chứng minh là mình không ích kỷ bằng cách làm những việc mà gượng ép ấy, và nó chỉ có tính tạm thời thôi, hoặc là kiểu như vậy thì phá hoại ngầm, nói chung là đều không tốt cả. Thay vào đó thì hãy công khai cái việc ích kỷ. Ai mà không nghĩ đến lợi ích của mình, lợi ích gia đình mình, chuyện đó là chuyện rất là bình thường, và đừng gán cho nó với lại cái khái niệm xấu. Thay vào đó thì mình hãy làm cách nào đó để người ta nhìn thấy rằng là lợi ích chung cũng chính là lợi ích cá nhân, và mình hy sinh lợi ích chung, không, đừng dùng từ hy sinh. Mình khi mà anh hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung á, thì cái cảm giác của anh là bị mất. Thay vào đó là dùng từ đóng góp thì sao? Là hôm nay anh đóng góp cái sức lao động và việc hợp tác với những người khác để đạt được cái lợi ích chung. Lợi ích chung đấy sau này lại chia lại cho anh một cách công bằng. Và việc của mình là chỉ nhị hiểu được rằng là cái việc mà ngày hôm nay mình kiểu như mình bỏ ra nó là tạm thời thôi, để mình có được một cái tương lai nó tốt hơn, và nó có tính cam kết hơn. Thì cái đó sẽ dẫn đến là mọi người không có kiểu là bằng mặt không bằng lòng. Trước mặt thì ai cũng bảo trời, ai cũng tỏ ra mình rộng lượng, ai cũng tỏ ra là mình vì lợi ích chung, ai cũng vậy hết. Nhưng mà đằng sau thì luôn luôn có bài toán là mình làm này mình được cái gì. Không ai không nghĩ cái đó hết. Chuyện đó rất là bình thường.
Nhưng mà cũng có những nhóm người ta nghĩ không phải nghĩ vậy.
Cái ở đây là cái khái niệm của mình về cái lợi ích đạt được. Lợi ích không có nghĩa là chỉ mà về mặt tiền bạc vật chất. Nó có rất nhiều loại lợi ích khác, chẳng hạn như lợi ích về tinh thần, về cảm giá xúc, trị bản thân. Chẳng hạn như hôm qua mình coi cái phim tài liệu về tà giáo đi, những người tham gia cái đó họ đóng góp hết toàn bộ thời gian, công sức, tiền bạc của mình vào một cái như vậy. Nhưng mà tại sao họ vẫn sẵn sàng? Họ lợi ích họ nhận được là gì? Họ cảm thấy mình có giá trị. Họ cảm thấy mình được tin tưởng. Họ cảm thấy mình được yêu thương.
Có ý nghĩa sống.
Họ cảm thấy là mình đang là một phần của gì đó lớn hơn mình, cho nên mình có giá trị to lớn. Cái đó là một kiểu lợi ích.
Một dạng tâm lý.
Thì căn bản là vì lợi ích cả thôi. Nhưng mà ở đây góc nhìn là mình nhìn đừng mình khi mình nào
quy
mình
giá
cũng
trị,
nhìn,
dễ quy thành giá trị hiện thực
vật chất.
Vật chất.
Nhưng mà nó không phải là chỉ đơn giản là những thứ hữu hình, nó còn cả những thứ vô hình, lợi ích vô hình nữa. Hoặc chẳng hạn như là trong mối quan hệ tình cảm,
tình yêu đi,
tình cảm là dễ thấy nhất luôn. Mối quan hệ, những mối quan hệ tình cảm không có cân bằng, chẳng hạn như là một người yêu một người quá nhiều ấy, còn người kia thì ít yêu hơn ấy, thì mình sẽ thấy một người có xu hướng là đối xử rất là tốt với người còn lại, thì mình sẽ người còn lại sẽ thờ ơ hơn. Thì mình hay đánh giá rằng là cái người còn lại có vẻ là
vô tâm,
ích kỷ, là cái gì cũng ưu tiên mình trước, kiểu vậy, mà không có công bằng hơn, kiểu như là không có bình đẳng với đối phương như vậy. Nhưng mà không phải. Bản chất đó là cái người mà họ yêu hơn á, họ muốn được nhận lại tình yêu nhiều hơn từ cái đối phương mà họ đặt tình yêu vào ấy. Cho nên họ làm như vậy vì một cái sự ích kỷ đằng sau, đó chính là mong nhận được lợi ích cái rất là vô hình, đó là được yêu thương, được đáp trả tình yêu thương. Nó là một kiểu ích kỷ. Còn cái người kia, còn cái đối phương kia, họ thích cái trạng thái của họ là ít yêu hơn. Cho nên họ, những cái ích kỷ của họ là những sự thỏa mãn về cái đối phương kia chiều mình đó, thì mình được thỏa mãn về những thứ khác nha, thỏa mãn về việc được nuông chiều này, những cái gọi như những cái cảm xúc mình muốn cái là mình được phục vụ, tiết dopamine lên thoải mái, kiểu vậy. Nó ở một khía cạnh nào đó thì chẳng có cái gì công bằng hay không công bằng hết, nó là một sự trao đổi. Và nếu như mà hai bên còn thấy là ồ, trao đổi như vậy là chấp nhận được, thì hai bên mới chấp nhận mối quan hệ đó. Nhưng một lúc nào đó mà khi mà cảm thấy ra là một bên cảm thấy là ồ, bất công, thì tự nhiên người ta ra khỏi mối quan hệ. Hoặc trong trường hợp, một số trường hợp cực đoan là bị thao túng tâm lý, là chẳng hạn như trường hợp của ái kỷ, thì đó là cái tình huống là giống như trong cái video phim tài liệu hôm qua coi về tà giáo ở Hàn Quốc, thì đó, bị thao túng tâm lý dẫn đến là mình bị cuốn vào một cái vòng xoáy đi xuống và mình không thoát ra được. Thì nó là một bài toán khác mà mình phải giải khác. Nhưng mà em, về quan điểm của em là tất cả mọi người đều ích kỷ, mà tất cả các sinh vật sinh ra trên hành tinh này cũng ích kỷ cả. Vì sự tồn tại của mình đầu tiên.
Vì vì mưu sinh.
Tồn tại.
Hiện tại là mưu sinh. Thế giới hiện đại là mình sẽ lấy lý do là mưu sinh, bởi vì ích kỷ, mưu sinh để tồn tại. Ý nghĩa cuối cùng trong các loài động vật hay là thực vật thì cũng đều như vậy hết. Thực vật thì anh vẫn nghĩ là tuy là chưa có nghiên cứu cụ thể nào, nhưng mà anh nghĩ là bây giờ dưới lòng đất thì có hàng tỷ thứ mà mình không biết về cái sự ích kỷ dành riêng cho cây bú mẹ, cho dành cho cây con. Đó là những gì mà anh nghĩ được. Tiếp theo là anh có một câu hỏi, anh có một câu hỏi nữa dành cho em, đó là vậy thì không phải lúc nào ích kỷ cũng tốt. Và mình xoáy vào phương diện vĩ mô thì mình cũng đã nhìn thấy những cái vấn đề toàn cầu nó không giải thích được, không giải quyết được. Còn đối với những vấn đề trong xã hội thì gia đình này ích kỷ với gia đình khác, thậm chí trong nhà đứa lớn ích kỷ đứa nhỏ, ích kỷ đứa lớn ích kỷ đứa nhỏ, rồi họ hàng ích kỷ với nhau, thì không phải là cái nào cũng tốt. Nếu mà nói tốt hết thì không đúng. Ích kỷ vẫn có những cái xấu riêng. Ví dụ như là gia đình, họ hàng, anh em ích kỷ với nhau, nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn, nó tạo ra những rất là nhiều thứ mà không phải là gia đình nào cũng giải quyết được. Thì theo em, trong gia đình, những cái sự ích kỷ nào em thường thấy và em giải quyết nó bằng cách nào là tốt nhất? Theo em thì nên giải quyết bằng cách nào là tốt nhất?
Theo em là mình hãy ích kỷ khôn ngoan, đừng phủ nhận sự ích kỷ. Đương nhiên là ở đây là em có một cái câu chung cho tất cả những phạm trù thuộc về bản chất của con người. Đó, nó thuộc về bản chất của con người thì nó không có cái gì gọi là tốt, cũng không có cái gì gọi là xấu cả. Nó tùy thuộc vào cái cách mà anh sử dụng nó. Nó chỉ là công cụ mà thôi. Ích kỷ là một công cụ, một cái có sẵn trong con người của anh. Thì anh sử dụng nó như thế nào là quyền của anh. Khi anh sử dụng nó theo hướng tiêu cực, chẳng hạn như là anh trong gia đình thì hay có là tranh chấp tài sản, đúng không? Rất là đơn giản, anh chị em với nhau nhưng mà bố mẹ chia không đều. Hoặc là cảm thấy là không đều, nhiều khi cũng không phải là công bằng hay không công bằng đâu. Em nghĩ phạm trù công bằng còn mông lung hơn. Nói mà phân tích sâu kiểu gì nó cũng có cái phần này phần kia, nhiều khi tưởng không công bằng mà hóa ra công bằng phết. Chả có cái đấy. Cho nên mình thì mình tranh chấp nhau, đúng không? Rồi những
mất
cái nhỏ nhỏ,
mất kết, mất anh em.
Những cái nhỏ mình hay tị nạn nhau lắm. Rồi không bằng mặt, không bằng lòng. Thôi thì không bằng lòng thì nói thẳng vào mặt, bố mẹ làm vậy thì không công bằng, hay là anh làm vậy thì em cảm thấy thế này thì người ta không làm vậy. Đặc biệt là trong xã hội Á Đông của mình, cho nên họ dẫn đến là họ đấu tranh ở ngoài luôn. Dẫn đến là cao hơn thì gây rất là nhiều thứ
xấu xí,
sần sùi, kiểu vậy. Thì em nghĩ như vậy này, phương giải pháp ấy của em á, là đầu tiên là hãy đem ích kỷ về đúng cái bản chất của nó. Nó không tốt và nó không xấu, nó là công cụ. Như vậy thì vấn đề nằm ở người sử dụng công cụ. Người sử dụng ở công cụ này thì làm sao để sử dụng công cụ khôn ngoan hơn. Thì đầu tiên là hãy ích kỷ khôn hơn. Ích kỷ khôn hơn nó là mình sẽ hiểu rằng là khi mà mình vì một cái lợi ích chung lớn hơn á, thì cái mình được nhiều hơn. Chẳng hạn như là em lấy ví dụ như là tranh chấp trong gia đình đi, đúng không? Nếu như mà giả định như mình đang nằm trong cái tranh chấp đó, mình chịu thiệt đi tí. Mình mà cái này á, mà nếu mà ai cũng dành phần hơn thì không có giải quyết được vấn đề. Thế mình thôi được rồi, mình cắt phần của mình đi tí để cho ấy, thì kiểu như là cũng anh em gia đình mà. Thì rốt cuộc tại sao mình lại được lợi ích hơn? Nè, em nói nè, đầu tiên á là lao đầu vào tranh chấp và cãi nhau á không hạnh phúc. Đó.
Già sớm, nhanh già.
Là cái mất đầu tiên này, stress. Cái mất thứ hai này, vì các bạn gắn kết với anh em của mình á, tức là có những mối quan hệ mà gia đình hòa thuận á, là một nền tảng vô cùng quan trọng để mà mình đi ra ngoài mình làm cái gì mình cũng làm tốt. Khi mà gia đình của anh có mâu thuẫn, anh ra ngoài anh làm việc nó rất là khó có trạng thái tinh thần tốt để làm việc tốt, là cái mất thứ hai.
Cuộc sống nó bí bách, nhìn không nhìn mặt nhau, rồi còn những cái hệ lụy khác nữa.
Thứ ba là cái việc là trên cái khoa học về hạnh phúc á, thì các mối quan hệ mà gia đình hòa thuận á, đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là giúp cho anh có một cuộc sống hạnh phúc. Là thứ ba đó, chưa chi là thấy gây nhau là có ba cái mất rồi đó. Là mất hạnh phúc nè, bị căng thẳng nè. Đó. Rồi còn mất mối quan hệ với anh em, anh em gia đình mình sống với nhau bao nhiêu lâu. Đó là mất hết rồi đúng không? Rồi nhìn về tương lai, hay lợi ích trong tương lai mình có thể đạt được là gì? Bây giờ mình có thể là bị mất một ít về vật chất, nhưng á hả, khi mà tương lai mình chấp nhận cái đó, tức là mình chọn một cái lối đi khác, thì em nghĩ có rất là nhiều thứ đạt được. Chẳng hạn như anh sẽ độc lập hơn. Có nghĩa là anh không có, anh nghĩ là vật chất đó cũng không phải của mình, anh coi nhẹ vật chất hơn. Anh sẽ bắt đầu nâng cao việc coi trọng giá trị tinh thần. Lúc đó anh tự nhiên sản sinh ra một cái thứ nội lực mà người khác không có. Với lại ngoài ra thêm một thứ nữa là anh có được sự tự do. Nghĩa là hả, vật chất không thể níu giữ chân anh và cho anh vào một cái nhà tù nào đấy. Tương lai chắc chắn là sẽ tự do. Thứ ba nữa là về giá trị bản thân mà nói, khi mà anh ứng xử được như vậy, anh cảm thấy mình có giá trị hơn người khác. Bởi vì hả, trong khi tất cả mọi người đều hả, gọi là
tranh giành nhau,
kiểu xưa em hay nói với em của em cái câu rất là buồn cười, đó là miếng ăn là miếng tồi tàn. Ấy, câu nói nghe thì ấu trĩ vậy thôi, nhưng mà nó đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn luôn. Khi mà mình lao đầu vào mình tranh chấp việc bất cứ một loại vật chất nào đó
có giữ
thì
đồng
mình rất là tồi tàn. Và mình á, khi mà mình không ấy, mà mình sẵn sàng hy sinh đi á, thì hả, cái con người mình trở thành một nói nghe có vẻ hơi phân biệt, nhưng mà nó một đẳng cấp khác. Tức là cái giá trị của mình xây dựng và khẳng định cái giá trị bản thân mình. Em thấy là như vậy thì mình chỉ là đang hy sinh một cái lợi ích về vật chất nhỏ tạm thời để lấy được rất là nhiều thứ có giá trị lớn hơn nhiều. Khi mà mình đã có được cái tầm nhìn của việc á, là lợi ích cao như vậy thì mình sẽ ích kỷ khôn ngoan. Nên hướng tới ích kỷ khôn ngoan. Còn giải pháp đến ích kỷ khôn ngoan hơn là chỉ có mở rộng tầm nhìn, hiểu biết con người bằng cách là đọc
bản
sách.
Bản chất con người, hiểu bản chất người và chấp nhận, công nhận đó. Còn một câu hỏi nữa mà anh suýt quên, đó là ở góc nhìn của sự ích kỷ giữa người với người hoặc là người với cộng đồng đó, thì là có một cái sự ích kỷ nữa mà anh thấy, đó là ích kỷ trong chuyện là vừa rồi có chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Cái thứ hai đó là những cái tổ chức làm từ thiện lớn như thế giới thì đa phần đều không phải là vì người ta làm từ thiện. Nó có một cái bộ phim tài liệu trên Netflix nói về cái việc mà có một anh chàng đấy, anh đi làm từ thiện, anh
sự thật về nghề cá biển.
Anh tiết kiệm những cái đồng tiền nhỏ về của mình để anh ủng hộ cho những cái tổ chức môi trường. Sau này anh lớn lên thì anh phát hiện là những cái tổ chức môi trường nó đều là giả dối hết. Và những tổ chức môi trường nó, thậm chí là những cái tổ chức lớn nhất thế giới luôn, thì không hề giống như anh nghĩ. Sự thật về nghề cá biển đúng không? Anh thấy chỉ có một mình Bill Gates là đang anh cảm thấy thôi nha, còn không biết là đúng không nha, là đang cảm thấy là Bill Gates đúng là đỉnh cao của làm từ thiện đó. Còn tất cả những tổ chức còn lại thì anh không có niềm tin lớn. Hay là những nghệ sĩ làm từ thiện thì có phải là sự ích kỷ không? Nếu mà bản chất người là ích kỷ vậy thì những nghệ sĩ hay là những tổ chức đó họ làm từ thiện với mục đích gì?
Dạ, giá trị của bản thân là kiểu có một cái kiểu là mình á, mình có cái gọi là cái căn tính, cái niềm tin cốt lõi, mình muốn khẳng định căn tính của mình thì mình luôn gắn cho cái căn, tức là mình luôn gắn cho bản thân mình những cái căn tính tốt đẹp, chẳng hạn như là mình là người rộng lượng, mình là người giàu lòng yêu thương, mình là người có đức hy sinh. Thì tại vì xã hội của mình coi những cái đó là những gọi là những giá trị đạo đức sáng láng, mọi người cần phải theo đuổi, cho nên ai cũng muốn gán cho mình những thứ tốt đẹp nhất. Thì khi mà anh làm từ thiện, em giả định làm từ thiện tốt luôn á, là anh vì muốn giúp đỡ người khác luôn á, thì rốt cuộc anh nhận lại cái gì?
Giá trị bản thân.
Đúng rồi, anh đổi một giá trị vật chất và anh lấy về cho mình, đó là sự tôn trọng của người khác. Anh lấy cho mình là sự tung hô, sự yêu thương, sự biết ơn từ các những con người khác. Và nó là một niềm hạnh phúc vô tận gì nữa. Nói về hạnh phúc thì khi mà anh cho đi và anh được người khác biết ơn cái sự cho đi đó là anh cảm thấy hạnh phúc. Một sự biết ơn không nhất định nó phải là đánh đổi lại bằng vật chất hay bằng cái gì đó nó ấy quá. Nó chỉ chẳng đơn giản em ra đường em giúp ai đó, người ta mỉm cười với em thôi là em đã thấy rất là hạnh phúc rồi. Thì đó là cái mình nhận lại. Nên mình đừng có thường xuyên gọi như là quá nâng cao, kiểu như là
cái gì cũng
nói
chất
quá về cái việc mình cho hay làm cái gì đó, bởi vì mình có nhận lại mà mình mới cho đi đúng không? Còn nhiều khi đúng lúc mình cho đi mình cũng vô tư, nhưng rõ ràng mình nhận lại mà. Thì mình đừng có gọi là thái nói thái quá về việc tôi cho đi thì tôi vĩ đại hay tôi cao thượng cái gì đấy, em không nghĩ vậy đâu. Con lại. Mình cũng vẫn có cái bản năng gốc của mình, cái đó cũng không gọi là giả tạo ạ. Nói chung là não bộ phức tạp, em thực không nghĩ nó là giả tạo mà nó chỉ là
khi mà con người mà đạt đến một mức độ nào đó cao của tháp nhu cầu Maslow, họ tự do về tài chính, tự do về mọi thứ thì bắt đầu họ sẽ nghĩ tới việc khẳng định giá trị và để lại cái gì đó cho hậu thế.
Dạ đúng rồi, đúng là tức là họ lên cái nhu cầu tháp khác, nhu cầu Maslow đó là cái tình huống mà họ làm từ thiện cũng vì mục đích tốt, họ vô tư, nhưng mà điều đấy không có phải là họ hy sinh hết toàn bộ. Khi mà mình nói tới hy sinh á, nó chỉ đơn giản là hả, mình tạm mất một cái lợi ích ở hiện tại để mình đổi lại một cái lợi ích khác, có thể là hữu hình hay vô hình ở tương lai mà thôi. Khi chứ không phải hy sinh theo nghĩa là hả, tôi mất còn người khác được. Hoàn toàn không hề vậy, nó chỉ là nghệ thuật cho nhận thôi ạ.
Với lại anh nghĩ là những cái người mà họ đang còn ở cái tầng thấp của tháp nhu cầu Maslow thì giá trị đối với họ là tiền, là những cái vật chất hữu hình. Còn đối với những cái tầng cao hơn thì giá trị của họ là cái giá trị vô hình. Bởi vì đối với họ thì người ta thích những cái thứ người ta không có. Ví dụ như những cái tầng mưu sinh thì họ sẽ thích những thứ về vật chất. Nhưng mà khi mà lên cao rồi, đối với họ tiền nhiều quá để làm gì đâu. Tiền quá nhiều, và có những nghiên cứu nói về việc là khi mà anh có những cái người giàu có mà họ có một vài triệu đô hay bao nhiêu triệu đô thì họ thực sự không nghĩ về tiền nữa, mà họ sẽ nghĩ để lại giá trị nào đó. Thì đó là cái suy nghĩ khác nhau giữa cái người giàu và người nghèo. Và cái người ở cái tầng cao thì họ sẽ giá trị của họ chỉ phiên ra cái hình thức khác thôi, giống như là cái kiểu như là mọi người cứ nghĩ là cái gì đó phải quy ra tiền, thì giống như là mình mua cảm xúc bằng cách mình đi coi đá banh, hay là mình mua cảm xúc bằng cách đó là mình đi xem phim, thì xem phim đó là một cái giá trị vô hình như gì nữa. Xem một phim tốn 100 mấy ngàn tiền vé đổi lại là cái sự hạnh phúc hay sự vui vẻ hay sự tức giận trong bộ phim đó, thì nó cũng chỉ là một giá trị vô hình thôi. Và giá trị vô hình đó thì cũng quy ra tiền được mà, thì có thể phiên ra những cái, có thể suy nghĩ những cái việc mà làm từ thiện, những giá trị của những người mà họ làm từ thiện đó là những giá trị vô hình đó, thì nó sẽ dễ hiểu hơn.
Dạ thì đó là vô hình, nhưng mà có, đương nhiên là không phải ai cũng làm từ thiện vì những mục đích tốt đẹp đó, cái đó vẫn tốt nha,
cũng có vụ lợi nữa.
Nhưng có nhiều người phụ lợi lộ luôn,
phát triển nhân hiệu này,
họ chỉ sử dụng cái việc làm từ thiện như một hình thức, một công cụ để mà họ đạt những thứ lớn hơn, có mục đích rõ ràng, có lên kế hoạch, làm nhân hiệu chẳng hạn, hoặc là giả bộ để chụp ảnh ấy, linh tinh nhiều thứ, hoặc là hả, cũng muốn dạng là họ đứng như là có vẻ như là một tổ chức, là một điều tốt, để đằng sau đó họ vận hành một cái thứ khác mà mình không biết. Đó,
có cao của thao túng thôi.
Nó dễ định cao của thao túng tâm lý thôi.
Có nhiều dạng định cao của thao túng, chẳng hạn như là đối với những cái doanh nghiệp mà họ, những giới tinh hoa mà họ thao túng về chủ nghĩa tiêu dùng chẳng hạn, thì cũng là một cái định cao của thao túng thôi. Hoặc là những cái cuộc chiến tranh trong quá khứ vậy đó. Chẳng hạn như ngày xưa, sau khi đọc xong những tù nhân của địa lý của Tim Marshall, thì anh thấy là có quá nhiều cái câu chuyện mà cũng chỉ là định cao của thao túng, chẳng hạn như là đối với Mỹ mà đi giúp đỡ thế giới này, khi thực ra những cái đấy nó chỉ là những cái lợi ích cá nhân của Mỹ thôi.
Có rất là nhiều thứ lợi ích ngầm mình không thấy á. Còn nhưng mà điều đó cũng không phủ nhận là thế giới cũng có rất là nhiều người tốt. Tức là hả, việc cho nhận nó ở một cái tầng khác, nghĩa là khi mà họ làm những cái điều tốt cho cộng đồng thì họ nhận được những cái lợi ích vô hình khác. Tức là họ ở cái tầng mà không còn có ý nghĩa về lợi ích vật chất nữa, và đơn giản là họ muốn có cái niềm vui trong cái công việc họ làm. Chẳng hạn như là như đối với lại cuốn Hành trình về nơi hoang, trở về nơi hoang dã của bạn Trang Nguyễn, thì ở một khía cạnh nào đó người ngoài sẽ rất là ngưỡng mộ vì cảm thấy là bạn hy sinh nhiều và bạn rất là dũng cảm. Đúng là bạn dũng cảm nhiều và bạn hy sinh nhiều trên cái việc là hy sinh một thứ, một số lợi ích trong cá nhân mà theo cái chuẩn của xã hội của mình á, đạt một thứ khác. Nhưng mà hả,
đó là sở thích
ở
của bạn.
Một khía cạnh khác thì bạn làm điều bạn thích, và việc được làm điều mình thích là một điều vô cùng tuyệt vời. Bạn nhận lại quá trời những giá trị vô hình khác, một cuộc sống mà không có gì phải hối tiếc cả. Thì có hỏi những cái mà bạn bỏ ra có công bằng không? Công bằng phết.
Thực ra những cái đó là những cái mà không ai dám làm, và trong xã hội không ai nghĩ tới là mình sẽ làm cái đó, cho nên là mình thấy cái đó tự nhiên nó có giá trị. Còn rất là nhiều người khác mà làm những cái việc mà bình thường trong xã hội thì nó là quá bình thường, thì người ta lại không xét nó là một giá trị.
Dạ đúng rồi, nói chung mình hay kiểu
hay dễ đánh đồng, mình không có nhận diện cảm xúc rõ ràng, không nhận diện rõ là cái này là người ta làm theo đam mê thì người ta, nếu ví dụ như công việc đam mê đó mà không tạo ra lợi ích cộng đồng hay là lợi ích xã hội hay là lợi ích gia đình á, thì sẽ dễ gán vào cái việc đó là cái công việc đấy nó vô nghĩa và cái công việc đấy nó vớ vẩn.
Mình đó là kiểu là mình có kiểu đánh đồng của anh là cái câu nói dễ hiểu là từ bụng ta suy ra bụng người. Một cách tức là mình nghĩ rằng cái hệ giá trị của mình như vậy, mình cái mình ấy là như vậy thì mình gán cho người ta như vậy. Thi thoảng cái người mà bị gán anh, bị lầm tưởng anh, cái đó em cũng kiểu sợ. Ví dụ như em rất là sợ người khác mà có cảm giác mà người khác khen mình hay tung hô mình, em sợ lắm.
Khen
một
quá
lúc nào đó
không...
mình sẽ bị não mình lừa,
ngộ nhận.
Mình ngộ nhận, mình ngưỡng tưởng mình ngon ấy, mình không ngon như mình tưởng.
Với lại khen mà đôi khi mà mình bị khen quá, mà khen đến nỗi mà khen những thứ mình không có cái đó luôn, thì mình sẽ bị ngộ nhận. Và ngộ nhận là một cái sự lầm tưởng, mình không có nhận định mình đang ở đâu. Và khi mà người trẻ mà dễ bị ngộ nhận như vậy, bố mẹ mà khen con mình nhiều quá thì nó ngộ nhận, nó không có biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, mình đang đứng ở level nào so với những người xung quanh. Và ngộ nhận mình làm được những việc như vậy, nhưng thực ra không làm được gì hết. Thực ra cái đó là một cái sự gọi là sai lầm trong cái cách giáo dục.
Nhưng mà đương nhiên là cũng phải khen. Nghĩa là ở đây cái từ khóa trong mọi vấn đề đó là chừng mực. Phải luôn luôn ý thức về chừng mực,
ý thức rõ ràng.
Mà chừng mực thì trời ơi mông lung lắm. Đó em thấy vậy đó. Nên nói quay ngược trở lại về chủ đề ích kỷ á, thì khi mà nói từng cái bản chất của con người, mình thường có xu hướng là mình sẽ lan man ra rất nhiều vấn đề mà không có lời giải. Là bởi vì lý do là không có bản chất nào tách rời với nhau hết á. Nó là một cái sự kết hợp rất là phức tạp giữa nhiều bản chất với nhau, và giữa bản chất với các bản chất với các loại môi trường khác nhau, còn chưa nói đến chủng người và gen nữa. Cho nên đương nhiên nó phức tạp rồi. Và những cái mình nói thì nó khá là tương đối và nó không thể nào được gọi là đúng cho tất cả mọi người được. Nhưng mà có một cái mà khi nói tới thì mình chắc chắn đó là con người có bản chất ích kỷ. Và mình đừng phủ nhận bản chất ích kỷ của mình. Hãy ích kỷ một cách khôn ngoan, bằng cách là mở rộng tầm nhìn của mình ra. Cách mở rộng tầm nhìn là
đọc sách.
Tăng trải nghiệm của mình, có nhiều trải nghiệm hơn. Và phải thường xuyên phản biện với người khác, phản biện với chính bản thân mình. Phải luôn luôn là người tò mò, đi tìm vấn đề. Mình phải nghĩ vậy này, là mình luôn luôn chỉ thấy được một phần nhỏ, mình hoàn toàn có thể thấy được phần lớn hơn và cố gắng đào. Giống như tảng băng thì nó chỉ nổi lên ở phần bề mặt một chút xíu, mình thấy bề mặt rồi thì mình hãy đào từng tầng ở bên dưới, cứ đào từ tầng này đến tầng khác, mình sẽ càng ngày càng chạm tới cái phần sâu hơn. Và một ngày nào đó mình sẽ trở nên ngày càng ích kỷ khôn ngoan hơn. Bởi vì chẳng có gì đâu, mình bắt đầu xây dựng, mình bắt đầu bước đi trên con đường trở nên ích kỷ khôn ngoan hơn. Từng bước nhỏ mình sẽ ích kỷ khôn ngoan hơn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà đừng phủ nhận đó.
Đó là cái chốt của em đúng không?
Dạ.
Đó là câu chốt của em. Anh cũng nghĩ vậy, cho nên là anh không có câu chốt hết. Bởi vì cái chuỗi podcast về bản chất loài người của mình thì cũng chỉ muốn cho mọi người hiểu được hơn những bản chất của cá nhân mình, hiểu hơn được bản chất của cộng đồng và của xã hội, để cho mình luôn luôn nhận định được những cái giá trị riêng cho bản thân mình, để mình hành xử nè, mình trang bị những cái nội lực của mình nè, để mình hiểu hơn được về nhân sinh quan của nhân loại. Thì đó cũng chính là cái mục đích của cái chuỗi podcast về bản chất loài người của mình. Ngoài ra thì anh cũng muốn quảng cáo trá hình thêm xí nữa, đó là ngoài cái việc đọc sách để học ích kỷ thì chúng ta có thể coi kênh Nấm Nành, nghe podcast của Nấm Nành để phát triển hơn để phát triển nhiều hơn về quy luật bản chất loài người. Thì anh cũng ích kỷ cho bản thân, ích kỷ cho cá nhân, ích kỷ cho kênh Nấm Nành. Trong cái tập podcast này thì mọi người có thể tìm đọc thêm một quyển sách, đó là The Selfish Gen, có tên tiếng Việt là Gen Vị Kỷ của Richard Dawkins. Ngoài ra thì trong cái tập podcast này cũng có nhắc một cuốn sách rất là hay mà Nấm Nành rất là thích, đó là Homo Sapiens của Yuval Noah Harari. Và một cuốn sách thứ ba là Những Tù Nhân Của Địa Lý của Tim Marshall. Cuốn sách của bạn Trang Nguyễn cũng khá thú vị, đó là Trở Về Nơi Hoang Dã. Đó là những quyển sách mà Nấm Nành đã nhắc trong cái tập podcast này. Tập podcast này thì cũng khá dài rồi, Chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong bản chất loài người tiếp theo. Bye
bye. Bye.